Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Langstroth's Hive and the Honeybee là cẩm nang nuôi ong kinh điển của LL. Langstroth, một mục sư và nhà nghiên cứu ong người Mỹ, thường được xem là người đặt nền móng cho nghề nuôi ong hiện đại. Tác phẩm xuất hiện lần đầu vào giữa thế kỷ 19. Trong bối cảnh, nhiều người vẫn nuôi ong bằng các phương pháp khó kiểm soát, thường phải phá tổ để lấy mật. Cuốn sách vừa là khảo cứu về đời sống của ong mật, vừa là hướng dẫn thực hành về cách đặt tổ, quản lý đàn, xử lý hiện tượng chia đàn, thu mật và bảo vệ ong trước bệnh hại hay kẻ thù. Điểm trung tâm là tổ ong khung di động do Langstroth phát triển, dựa trên việc tôn trọng khoảng cách tự nhiên mà ong duy trì giữa các bề mặt trong tổ. Dù ngôn ngữ và một số khuyến nghị phản ánh thời đại của tác giả, sách vẫn có giá trị vì kết nối quan sát sinh học kiên nhẫn với các quyết định quản lý cụ thể trong trại ong. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoảng cách của ong và nguyên lý tạo nên tổ khung di động. Đóng góp nổi tiếng nhất của Langstroth là giải thích vì sao người nuôi có thể mở tổ để kiểm tra mà không làm hỏng cấu trúc sống của đàn ong. Ông dựa vào điều ngày nay thường được gọi là khoảng cách ong, tức khe hở mà ong có xu hướng để thông thoáng khi di chuyển. Nếu khoảng cách quá hẹp, ong thường bịt lại bằng keo ong. Nếu quá rộng, chúng lại xây thêm sáp cầu nối. Khi các bộ phận của tổ được bố trí với khe hở phù hợp, khung cầu có thể được nhấc ra tương đối độc lập. Đây không chỉ là cải tiến cơ khí, nó thay đổi quan hệ giữa người nuôi và đàn ong, từ việc lấy sản phẩm bằng cách phá tổ sang việc kiểm tra, điều chỉnh và duy trì đàn qua nhiều mùa. Langstroth trình bày tổ như một hệ thống cần được thiết kế theo tập tính của côn trùng, thay vì buộc côn trùng thích nghi với vật chứa của con người. Nhờ khung di động, người nuôi có thể quan sát cầu ong, nhận biết tình trạng con giống, lượng thức ăn và dấu hiệu bất thường mà ít xáo trộn tổ hơn. Nguyên lý này vẫn là nền tảng của phần lớn thiết kế tổ ong hiện đại, dù vật liệu và kỹ thuật quản lý sau này đã thay đổi đáng kể. Thứ hai, hiểu vai trò của ong chúa, ong thợ và ong đực để quản lý đàn. Cuốn sách dành phần quan trọng để diễn giải đàn ong nhà một cộng đồng có phân công sinh học rõ rệt. Langstroth phân biệt ong chúa, ong thợ và ong đực, đồng thời nhấn mạnh rằng sức sống của cả đàn không thể đánh giá chỉ qua lượng ong bay ra vào cửa tổ. Người nuôi cần chú ý đến khả năng duy trì con non, sự hiện diện và hoạt động sinh sản của ong chúa cùng nhịp làm việc của ong thợ. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực hành trực tiếp. Một đàn yếu có thể thiếu thức ăn, thiếu quân, gặp vấn đề về chúa hoặc đang rơi vào trạng thái bất ổn sau chia đàn. Các tình huống ấy đòi hỏi cách xử lý khác nhau, nên việc quan sát cấu trúc đàn quan trọng hơn những phán đoán bề ngoài. Langstroth cũng giúp người đọc thời đó thay thế nhiều suy đoán dân gian bằng việc theo dõi vòng đời và hành vi của từng nhóm ong. Tuy vậy, người đọc hiện đại cần xem đây là nền tảng lịch sử, không phải tài liệu sinh học cuối cùng. Kiến thức về di truyền, dịch bệnh và sinh lý ong ngày nay đã mở rộng rất xa. Giá trị bền vững của chương trình bài này nằm ở phương pháp quản lý tốt bắt đầu từ việc hiểu nhu cầu của sinh vật đang được chăm sóc, chứ không chỉ thao tác với thùng nuôi. Thứ ba, chia đàn tự nhiên, kiểm soát bầy đàn và bài toán duy trì năng suất. Langstroth xem chia đàn tự nhiên là một hiện tượng trung tâm của đời sống ong, chứ không đơn thuần là sự thất thoát cần ngăn bằng mọi giá. Khi một phần ong rời tổ cùng ong chúa, đàn cũ và đàn mới đều bước vào giai đoạn tái tổ chức. Với người nuôi, điều đó có thể làm giảm lực lượng thu mật trong ngắn hạn, nhưng cũng phản ánh xu hướng sinh sản và mở rộng của quần thể ong. Sách hướng người đọc quan sát các dấu hiệu liên quan đến việc chuẩn bị chia đàn và hiểu cách bố trí tổ ảnh hưởng đến hành vi này. Điểm đáng chú ý là Langstroth không tách kỹ thuật khỏi sinh học. Ông đặt vấn đề quản lý trong mối liên hệ giữa không gian tổ, lượng quân, tình trạng chúa và mùa hoa. Vì vậy, việc can thiệp không nên là phản ứng máy móc mà cần căn cứ vào điều đang diễn ra trong đàn. Phần này cũng cho thấy mục tiêu của nuôi ong hiện đại không chỉ là thu được mật vào một thời điểm. Người nuôi cần giữ được đàn khỏe, đủ quân và có khả năng đi qua các biến động theo mùa. Nhiều biện pháp cụ thể trong sách thuộc về bối cảnh thế kỷ 19, nhưng tư duy cân bằng giữa sinh sản tự nhiên và sản lượng vẫn rất hữu ích. Nó nhắc người đọc rằng mật là kết quả của một hệ sinh thái tổ ong được vận hành ổn định. Thứ tư, quản lý thức ăn, mật, sáp và điều kiện theo mùa của trại ong. Một ưu điểm lớn của cuốn cẩm nang là không coi đàn ong chỉ như nguồn mật, mà xem nguồn thức ăn và điều kiện thời tiết là những yếu tố quyết định khả năng sống còn của đàn. Langstroth bàn về mật và sáp như các sản phẩm gắn chặt với hoạt động của ong, đồng thời chú ý đến việc đàn phải có dự trữ để vượt qua giai đoạn khan hiếm hoa hoặc thời tiết bất lợi. Lập luận cơ bản rất thực tế một đàn đông không đồng nghĩa với một đàn an toàn nếu nguồn thức ăn bị đứt quãng. Vì thế, người nuôi phải theo dõi mùa vụ địa phương, kiểm tra tình trạng dự trữ và hiểu khi nào cần hỗ trợ cho ăn. Sách cũng đặt việc chọn vị trí apiary, tức trại ong, trong quan hệ với khả năng kiếm ăn, sự che chắn và sự thuận tiện khi chăm sóc. Đây là điểm giúp tác phẩm vượt ra ngoài dạng hướng dẫn, đóng một chiếc thùng ong. Langstroth mô tả nghề nuôi ong như công việc tổ chức môi trường sống phù hợp cho một loài có chu kỳ gắn chặt với mùa hoa. Người đọc hiện nay cần đối chiếu các công thức cho ăn, vật liệu và quy trình vệ sinh với hướng dẫn địa phương cập nhật. Dù vậy, nguyên tắc quan sát dự trữ thay vì chờ đàn suy kiệt vẫn là bài học quản lý có giá trị lâu dài. Cuối cùng, quan sát trực tiếp, xử lý bệnh hại và giới hạn của một cẩm nang lịch sử. Langstroth viết với tinh thần quan sát thực địa rất rõ. Ông ghi nhận hành vi kiếm ăn, phản ứng phòng vệ, tập quán xây tổ, những kẻ thù của ong và các tình trạng gây suy yếu đàn. Điều này khiến sách hấp dẫn không chỉ vì thiết kế tổ khung, mà còn vì nó khuyến khích người nuôi học cách đọc các dấu hiệu từ đàn ong. Thay vì coi tổ là một hộp kín chỉ mở khi lấy mật, người nuôi được hướng dẫn kiểm tra có mục đích và liên hệ dấu hiệu quan sát được với điều kiện quản lý. Tuy nhiên, chính tính lịch sử cũng tạo ra giới hạn cần nói rõ. Khoa học về bệnh ong ở thế kỷ 19 chưa thể bao quát các mối đe dọa hiện đại như ve varroa, các quy trình kiểm dịch hiện hành hay kiến thức mới về thuốc và sức khỏe quần thể. Vì vậy, cuốn sách không nên được dùng như nguồn duy nhất để chẩn đoán hoặc điều trị bệnh. Giá trị của nó nằm ở nền tảng phương pháp, quan sát kỹ, ghi nhận bối cảnh và tránh can thiệp tùy tiện. Đọc Langstroth hiệu quả nhất là kết hợp với tài liệu thú y, khuyến nông và quy định nuôi ong đương đại. Khi đặt đúng vị trí, sách cho thấy nguồn gốc của tư duy quản lý đàn ong dựa trên bằng chứng quan sát thay vì dựa vào thói quen truyền miệng. Kết luận, Langstroth's Hive and the Honeybee phù hợp nhất với người mới muốn hiểu nền tảng lịch sử và sinh học của nghề nuôi ong. Người nuôi có kinh nghiệm muốn quay lại các nguyên lý cơ bản, cùng độc giả quan tâm đến lịch sử khoa học ứng dụng. Người đọc không nên kỳ vọng một sổ tay hoàn chỉnh cho mọi vấn đề của trại ong hiện nay. Các khuyến nghị về bệnh, thuốc, giống ong và kiểm soát dịch hại cần được bổ sung bằng tài liệu cập nhật tại địa phương. Tuy nhiên, sách vẫn đem lại lợi ích thực hành rõ ràng, vì nó dạy cách quan sát đàn ong như một hệ thống sống, đánh giá không gian tổ, dự trữ thức ăn, lực lượng lao động và chu kỳ mùa vụ trước khi quyết định can thiệp. Về mặt trí tuệ, tác phẩm cho thấy một phát minh thành công không chỉ đến từ kỹ thuật chế tạo. Tổ khung di động có sức ảnh hưởng vì nó được xây dựng từ việc chú ý đến hành vi tự nhiên của ong. So với nhiều sách nuôi ong hiện đại thiên về quy trình ngắn gọn, thiết bị mới hoặc lịch công việc theo mùa, cuốn này nổi bật nhờ giải thích nguồn gốc của các nguyên tắc nền tảng. Giọng văn có thể cổ điển và đôi chỗ dài dòng với độc giả ngày nay, nhưng sự kết hợp giữa quan sát tự nhiên, lập luận kỹ thuật và kinh nghiệm trại ong vẫn làm nên vị trí đặc biệt của nó. Đây là cuốn sách nên đọc như một văn bản nền, rồi đối chiếu với kiến thức quản lý sức khỏe ong hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ LL Langstroth, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!